Và kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi về cái ý nghĩa thế nào là một môn đồ thật của Đấng Christ. Danh từ môn đồ có nghĩa là người theo học một vị thầy. Và Thánh Kinh đã dùng danh từ môn đồ của Đấng Christ để gọi những người tin nhận và đi theo Đức Chúa Giêsu. Ngoài ra, Thánh Kinh cũng dùng một danh từ rất là đặc biệt, vì danh từ này là tiếng Hy Lạp nhưng mà không được dùng trong các sách vở của người Hy Lạp, nghĩa là không có trong cái văn chương của Hy Lạp, mà chỉ được dùng ở trong Thánh Kinh. Và danh từ này được phiên âm sang tiếng Hán Việt là Cơ Đốc Nhân, có nghĩa thông thường là người tin và vâng theo Đấng Christ. Người Công giáo thì họ dịch cái danh từ này thành nhóm chữ Kitô hữu, tức là bạn của Đấng Christ. Và danh từ này chỉ được dùng có 3 lần ở trong Thánh Kinh Tân Ước. Lần thứ nhất là trong Công vụ các sứ đồ đoạn 11 câu 26. Lần thứ nhì là Công vụ các sứ đồ đoạn 26 câu 28. Và lần thứ ba là ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 16. Trong Thánh Kinh Việt ngữ bản Hiệu Đính năm 2012 và trong Thánh Kinh Việt ngữ bản dịch Ngô Lời thì danh từ này được phiên âm là Cơ Đốc Nhân và được dịch là Tín Đồ Đấng Christ. Nhưng ý nghĩa đầy đủ của danh từ này là người tin nhận Đấng Christ, người vâng phục Đấng Christ, người học theo Đấng Christ, người trở nên giống như Đấng Christ, người sống cho Đấng Christ, người chết cho Đấng Christ và người phụng sự Đấng Christ. Nói cách khác thì đó chính là 7 phương diện của một Cơ Đốc Nhân hay là 7 phương diện của một tín đồ Đấng Christ. Trước khi một người có thể trở thành môn đồ của Đấng Christ hay là Cơ Đốc Nhân thì người ấy phải là một người đã thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Người được sinh ra trong một gia đình thuộc về một giáo hội mang danh Chúa, hoặc là tự mình gia nhập một giáo hội mang danh Chúa vì một lý do nào đó, như là để có thể kết hôn với người trong giáo hội, hoặc là để được sự giúp đỡ của giáo hội, thì người ấy không thể nào trở thành môn đồ của Đấng Christ. Sự thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ là điều kiện và bước đầu tiên để một người trở nên môn đồ của Đấng Christ. Tội là bất cứ ý nghĩ, lời nói, hành động nào vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời, như đã được tỏ ra trong lương tâm của loài người và cũng đã được ghi chép thành văn tự ở trong Thánh Kinh, được tóm gọn ở trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời như chúng ta vẫn đọc lại mỗi tuần trong buổi nhóm của chúng ta, được chép ở trong Sách Giăng Tôn Ký đoạn 20 từ câu 1 đến câu 17. 10 điều răn của Đức Chúa Trời làm nền tảng cho tất cả các điều luật khác ở trong luật pháp của Đức Chúa Trời. Tương tự như hiến pháp của một quốc gia làm nền tảng cho tất cả các điều luật ở trong luật pháp của quốc gia. Ăn năn tội là đau buồn vì đã vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời, không muốn tiếp tục phạm tội, muốn từ bỏ sự phạm tội. Động từ ăn năn ở trong Thánh Kinh có nghĩa là quay lại. Tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu là tin rằng chỉ có sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ mới rửa sạch mọi tội lỗi của loài người. Ngoài ra không có một phương cách nào khác. Người nào tin rằng nhờ sự đọc Thánh Kinh, cầu nguyện, dâng hiến, đi nhà thờ, làm việc lành, vân vân, hay là nhờ bất cứ sự gì khác mà người ấy được tha tội và được sạch tội, thì người ấy đã không hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Lời của Chúa dạy chúng ta và được ghi lại trong Hebrew đoạn 7 từ câu 22 đến câu 27 như thế này. Đức Chúa Giêsu đã trở nên đấng bảo lãnh cho một giao ước tốt hơn rất nhiều. Và thật có nhiều người đã trở nên những thầy tế lễ vì sự chết ngăn cản không cho họ cứ ở lại trong chức vụ. Nhưng Ngài còn lại cho đến mãi mãi, nên Ngài có chức thầy tế lễ không hề đổi thay. Bởi đó Ngài cũng có thể cứu toàn vẹn những ai nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho họ. Vì thầy tế lễ thượng phẩm như thế thích hợp cho chúng ta. Ngài thánh khiết, vô tội, không ô uế, biệt khỏi những kẻ có tội, được làm cho cao hơn các tầng trời. Đấng không cần mỗi ngày dâng sinh tế như các thầy tế lễ thượng phẩm, trước vì những tội của chính họ, sau vì những tội của dân chúng. Vì Ngài đã làm việc đó một lần đủ cả khi dâng chính mình Ngài. Thuyết ngục luyện tội của giáo hội Công giáo là một điển hình về sự người Công giáo không hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Vì họ tin rằng sau khi chết, họ phải vào trong ngục luyện tội, chịu khổ một thời gian để nhờ sự chịu khổ đó mà được sạch tội, rồi họ mới được vào trong thiên đàng. Và chắc chắn quý ông và anh chị em đã biết rằng ở trong Thánh Kinh không hề nói đến ngục luyện tội. Và nếu tin rằng phải vào trong ngục luyện tội để được sạch tội, thì rõ ràng là không hoàn toàn tin vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Cho rằng sự chết chuộc tội của Đấng Christ là không đủ, cho nên chúng ta còn cần phải chịu khổ ở trong ngục luyện tội. Nhưng lời Chúa trong Hebrew đoạn 7, câu 25 đã nói rất là rõ ràng, bởi đó Ngài cũng có thể cứu toàn vẹn những ai nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho họ. Cứu toàn vẹn có nghĩa là chúng ta không cần phải làm gì khác nữa để được cứu. Đức Chúa Trời là đấng muốn cho mọi người được cứu rỗi và đến với tri thức về lẽ thật, như lời của Chúa đã chép trong Timôthê nhất đoạn 2 câu 4. Và để hoàn toàn nhận lãnh sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời thì một người phải hoàn thành 3 bước. Bước thứ nhất là tin nhận tin lành của Đức Chúa Trời, tức là thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ để được Đức Chúa Trời tha tội, được Đức Chúa Giêsu làm cho sạch tội và được Đức Thánh Linh ban cho Thánh Linh, tức là năng lực của Thiên Chúa, để người ấy có sự khôn sáng, hiểu biết lời Chúa và có sức mạnh của chính Thiên Chúa để sống theo lời Chúa. Và Thánh Kinh gọi đó là người được dựng nên mới trong Đấng Christ. Và chúng ta cũng đã cùng nhau tìm hiểu thế nào là một người được dựng nên mới trong Đấng Christ ở trong các tuần trước. Lời của Chúa trong Công vụ các sứ đồ đoạn 3 câu 19 chép: Vậy các ngươi hãy ăn năn và trở lại để những tội lỗi của các ngươi được xóa đi. Nhờ đó thời phục hưng sẽ đến từ sự hiện diện của Chúa. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 17 chép: Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đã trở nên mới. Bước thứ nhì là phải hết lòng vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa và sống theo những sự dạy dỗ trong Thánh Kinh, bằng cách từ bỏ những sự ham muốn thuộc về thế gian, hướng về những sự ở trên trời, dùng sức toàn năng Chúa ban để thắng mọi cám dỗ. Lời của Chúa ở trong Ma-thơ đoạn 7 câu 21 chép: Chẳng phải hễ ai nói với ta rằng, lạy Chúa, thì sẽ được vào trong vương quốc trời, nhưng ai làm theo ý muốn của cha ta đấng ở trên trời. Lời của Chúa trong Philip đoạn 4 câu 13 chép: Qua Đấng Christ là đấng ban thêm sức cho tôi làm được mọi sự. Và lời của Chúa trong Gia-cơ đoạn 1 câu 22 chép: Các anh chị em hãy là những người làm theo lời, đừng là những người chỉ nghe mà thôi, tự lừa gạt chính mình. Và bước thứ ba là phải sẵn sàng chịu khổ vì danh Chúa, trung tín cho tới chết. Phi-líp nhất đoạn 5 câu 10 chép: Nhưng Đức Chúa Trời của mọi ơn đã gọi các anh chị em đến sự vinh quang vĩnh cửu của Ngài bởi Đấng Christ Giêsu. Thì sau khi các anh chị em tạm chịu khổ, sẽ làm cho các anh chị em trọn vẹn, vững vàng, được thêm sức và vững lập. Và Khải Huyền đoạn 2 câu 10: Đừng sợ những điều ngươi sẽ chịu khổ. Kìa, ma quỷ sẽ ném một số các ngươi vào tù để các ngươi chịu thử thách, và các ngươi sẽ có 10 ngày hoạn nạn. Hãy trung tín cho tới chết, và ta sẽ ban cho ngươi mão sự sống. Đó là ba bước ắt phải có để một người có thể trở nên môn đồ của Đấng Christ: tin nhận tin lành của Đức Chúa Trời, hết lòng vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa và sẵn sàng chịu khổ chịu chết vì danh Chúa. Trong thực tế, có nhiều người sau khi tin nhận tin lành của Đức Chúa Trời, tức là sau khi thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, được dựng nên mới trong Đấng Christ, thì họ đã không đi tiếp bước thứ nhì, nghĩa là họ đã không hết lòng vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa, không sống theo những sự dạy dỗ trong Thánh Kinh. Nhiều người bị sự giảng dạy tà giáo của các giáo hội mà bỏ đi điều răn thứ tư trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời, hoặc theo điều răn của loài người mà chuyển ngày Sa-bát thứ bảy của Đức Chúa Trời sang Chủ nhật. Thực tế không một chỗ nào trong Thánh Kinh dạy rằng con dân Chúa không cần vân giữ điều răn thứ tư. Cũng không một chỗ nào trong Thánh Kinh dạy rằng Đức Chúa Giêsu đã sống lại vào ngày thứ nhất, tức là Chủ nhật, nên ngày Sa-bát đã đổi từ thứ bảy sang Chủ nhật. Lẽ thật về ngày Sa-bát thứ bảy của Đức Chúa Trời đã được chúng tôi giảng dạy và các bài giảng đã được đăng trên khu mạng tìm hiểu tin lành.com gạch xéo biện giáo, gồm có 4 bài. Khi quý ông bạn chị em vào trong tìm hiểu tin lành.com gạch xéo biện giáo thì sẽ thấy có 4 bài mới nhất liên quan đến ngày Sa-bát. Và Đức Chúa Giêsu đã không bị đóng đinh vào trưa ngày thứ 6 rồi phục sinh vào sáng sớm ngày thứ nhất như hầu hết các giáo hội giảng dạy. Thực tế Đức Chúa Giêsu đã bị đóng đinh vào trưa ngày thứ 4, được chôn trong lòng đất 3 ngày và 3 đêm, rồi phục sinh vào chiều ngày thứ 7. Xin mọi người đọc bài Ngày Chúa chết và Ngày Chúa phục sinh đã được đăng trên khu mạng tìm hiểu tin lành.com gạch xéo thần học. Và nhân tiện thì cũng xin đọc luôn bài Ngày sinh của Đức Chúa Giêsu trên cùng một khu mạng. Chúng tôi cũng xin nói rõ, có một số các tổ chức tôn giáo mang danh Chúa như là Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm, Giáo hội Hội Thánh của Đức Chúa Trời, Giáo hội Hội Thánh của Đức Chúa Trời, Hiệp hội Truyền giáo Tin lành Thế giới, còn được biết đến với cái tên gọi là Giáo hội Đức Chúa Trời Mẹ, vân vân. Các giáo hội này, mặc dù họ giữ ngày Sa-bát thứ bảy, họ giảng dạy về sự vân giữ ngày Sa-bát thứ bảy, nhưng họ lại pha trộn tà giáo trong sự giảng dạy của họ. Hội Thánh Thật của Chúa không thuộc về một tổ chức tôn giáo nào, mà là sự hiệp một của tất cả những môn đồ thật của Đấng Christ trong mọi nơi, trong mọi lúc. Họ cùng nhau nhóm hiệp thờ phượng Chúa và thông công với nhau ở mỗi địa phương. Và xin quý ông bà anh chị em cùng nhau đọc và nghe cái loạt bài giảng về Hội Thánh ở trên khu mạng tìm hiểu thánh kinh.com. Bốn phần của mỗi một người được dựng nên mới là đọc, suy ngẫm lời Chúa ngày đêm và cẩn thận làm theo, chứ không phải tin vào sự giảng dạy của các giáo hội. Lời của Chúa dạy rất là rõ ràng, được chép ở trong Giô-suê đoạn 1 câu 8. Cuốn sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, nhưng ngươi hãy suy ngẫm ngày và đêm để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy ngươi sẽ được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi sẽ hành động thông sáng. Rõ ràng là lời của Chúa truyền cho chúng ta là chúng ta phải đọc và suy ngẫm lời Chúa rồi cẩn thận làm theo, chứ không phải đọc và làm theo những lời ở trong những cuốn sách giáo lý của các giáo hội. Và Timôthê nhì đoạn 3 câu 16 đến câu 17 đã khẳng định rằng cả thánh kinh do Thiên Chúa hà hơi, có cho sự giảng dạy, cho sự quả trách, cho sự sửa trị, cho sự giáo dục trong sự công bình, để người của Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành. Một lần nữa chúng ta thấy lời của Chúa không bảo chúng ta phải học theo những cuốn sách giáo lý ở trong các giáo hội, mà phần lớn trong đó là sự giảng dạy tà giáo. Hãy đến với thánh kinh. Hãy đọc thánh kinh suốt từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền vài lần, đọc suốt như vậy vài lần, vừa đọc vừa suy ngẫm, rồi chính Đức Thánh Linh sẽ giảng dạy ở trong thần trí của chúng ta, khiến cho chúng ta hiểu được các lẽ thật của lời Chúa và chúng ta cẩn thận làm theo. Nhiều người sau khi được dựng nên mới bị bách hại bởi gia đình, xã hội hoặc là nhà cầm quyền đã không thể chịu khổ vì danh Chúa, nên đức tin trong họ chết đi. Đức Chúa Giêsu ví đức tin trong những người ấy như là những hạt giống gieo nhầm vùng đất có nhiều đá. Lời của Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 20 đến câu 21 chép: hạt giống gieo nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe lời rao giảng liền vui mừng nhận lấy, nhưng trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi. Đến khi vì lời mà gặp sự cực khổ, sự bách hại thì liền vấp phạm. Hội thánh chúng ta cũng đã kinh nghiệm một số trường hợp có những người vừa nghe biết tin lành của Chúa, vui mừng đón nhận, nhưng đến khi bị gia đình bách hại thì họ đã lui đi. Nhiều người sau khi được dựng nên mới vẫn không từ bỏ sự ham muốn giàu có vật chất ở trong đời này, hoặc là quá lo lắng về những nhu cầu vật chất, nên không bao lâu sau, đức tin của họ bị nghẹt ngòi và họ quay về với nếp sống bon chen theo thế gian. Đức Chúa Giêsu ví đức tin trong những người ấy như những hạt giống gieo nhầm vùng đất có nhiều gai góc, như đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 22. Hạt giống gieo giữa bụi gai, tức là kẻ nghe lời rao giảng mà sự lo lắng về đời này và sự dối gạt của sự giàu có làm cho nghẹt ngòi lời, và kẻ ấy thành ra không kết quả. Và như vậy chúng ta thấy hai loại người này không thể nào trở thành môn đồ của Đấng Christ, mặc dù họ đã thật lòng ăn năn tội, họ đã hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Chúa và họ đã được tái sinh. Nhưng rồi sau đó đức tin trong họ đã chết đi. Nhưng tệ hơn hết là có nhiều người sau khi được dựng nên mới đã quay về sống trong tội vì họ ham muốn những thú vui của tội lỗi. Người thì ham muốn danh tiếng, muốn được nhiều người thán phục mình, tung hô mình. Chính vì thế mà trong các giáo hội và ngay trong hội thánh có những kẻ ca hát để được khen là mình có giọng hát hay. Có những người chia sẻ rao giảng lời Chúa để được khen là mình hiểu biết sâu nhiệm lời Chúa. Và có những kẻ dâng hiến để được khen là mình sốt sắng và rộng rãi. Người thì vẫn phạm tà dâm, hoặc là xem đọc các văn hóa phẩm khiêu dâm, hoặc là quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Người thì ghiền nghiện thuốc lá, ma túy, cờ bạc, hoặc là chơi các trò chơi điện tử. Lời Chúa dạy rằng, khi một người để cho sự gì bắt phục mình, thì người ấy là nô lệ cho sự đó, như lời đã chép trong Phi-rơ nhì đoạn 2 câu 19 phần B. Vì có sự gì đã thắng hơn người, thì người là nô lệ cho sự đó. Những người đã được dựng nên mới nhưng quay về sống trong tội, vui thú trong sự phạm tội, vẫn được Chúa thương xót, dùng hội thánh để kêu gọi họ ăn năn. Nhưng nếu họ không đáp lại lời kêu gọi của hội thánh, cứ tiếp tục sống trong tội, thì họ sẽ không còn cơ hội để ăn năn. Trong ngày phán xét, họ sẽ lãnh án phạt nặng nề hơn là những người chưa hề tin nhận tin lành. Và dưới đây là một loạt những câu thánh kinh mà chúng tôi đọc lên để quý ông bạn chị em thấy rõ những người đã được dựng nên mới nhưng quay về sống trong tội, vui thú trong sự phạm tội sẽ gánh lấy cái hậu quả như thế nào nếu không kịp thời ăn năn. Phi-rơ nhì đoạn 2 câu 20 đến câu 22. Vì nếu sau khi chúng nó đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian nhờ sự tri thức về Chúa và đấng giải cứu chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ, rồi chúng nó lại vướng mắc những sự đó và bị bắt phục, thì sự kết thúc sau này của chúng nó sẽ xấu hơn lúc đầu. Vì thà chúng nó không biết đường công bình thì tốt cho chúng nó hơn, là sau khi chúng nó biết rồi, lại lui đi về điều răn thánh đã ban truyền cho chúng nó. Nhưng đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ chân thật, chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn. Ở trong Hebrew đoạn 6 câu 4 đến câu 8 đã cảnh cáo rằng, vì không thể nào những người đã một lần được soi sáng, đã nếm sự ban cho từ trên trời, được trở nên những người dự phần về Thánh Linh, đã nếm lời phán lành của Thiên Chúa và những năng lực của đời sau, rồi họ lại sa ngã mà được phục hồi vào trong sự ăn năn. Vì họ đang đóng đinh con của Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình lần nữa và họ công khai sỉ nhục Ngài. Vì đất thấm nhuần mưa thường xuyên đến trên nó mà sinh ra cây cỏ có ích cho họ, những người cày xới nó, thì nhận phước từ Đức Chúa Trời. Nhưng nếu nó sinh ra những cây gai và những cây tật lê, thì bị bỏ và gần sự nguyền rủa, sự cuối cùng của nó là vào trong sự thiêu đốt. Và thêm một lần nữa, lời của Chúa cảnh cáo rất là nghiêm trọng được lặp lại trong Hebrew đoạn 10 từ câu 25 đến câu 31. Chớ bỏ qua sự nhóm hiệp của chúng ta như thói quen của một số người, nhưng hãy khuyên bảo nhau và khuyên bảo càng hơn khi các anh chị em thấy ngày ấy càng gần. Ngày ấy càng gần ở đây tức là ngày mà Đấng Christ đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian. Và cái sự nhóm hiệp của chúng ta, tức là sự nhóm hiệp của hội thánh, được nói đến ở đây là sự nhóm hiệp trong những ngày Sa-bát thứ bảy. Vào thời Cựu Ước thì còn là những ngày Sa-bát nhóm hiệp trong các kỳ lễ hội. Nhưng vào thời Tân Ước thì đây là nói đến cái sự nhóm hiệp trong những ngày Sa-bát thứ bảy. Trong Thánh Kinh chỉ có truyền cho con dân Chúa nhóm hiệp trong những ngày Sa-bát, không hề truyền cho chúng ta nhóm hiệp trong những ngày khác của tuần lễ. Mặc dù chúng ta có thể 7 ngày trong một tuần, ngày nào cũng nhóm hiệp để thờ phượng Chúa, nhưng mà chúng ta không được bỏ qua sự nhóm hiệp thờ phượng Chúa trong ngày Sa-bát. Và tôi xin đọc tiếp. Vì nếu chúng ta cố ý phạm tội sau khi đã nhận lãnh tri thức về lẽ thật, thì không còn được chừa lại cho chúng ta sinh tế chuộc những tội lỗi. Nhưng chỉ có một sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ thiêu nuốt những kẻ bội nghịch. Ai đã chối bỏ luật pháp của Môi-se thì chết không có sự thương xót bởi hai hay ba nhân chứng. Các anh chị em nghĩ xem, hình phạt sẽ nặng hơn biết bao để xứng với kẻ giày đạp con Đức Chúa Trời, xem máu của giao ước, bởi đó kẻ ấy được nên thánh là ô uế và sỉ nhục đấng thần linh của ân điển. Vì chúng ta biết đấng đã phán, sự trả thù thuộc về ta sẽ báo trả, Chúa phán vậy. Lại phán, Chúa sẽ phán xét dân của Ngài. Sa vào tay Thiên Chúa hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay. Kính thưa Hội Thánh, theo thống kê, dân số thế giới hiện tại đã trên 7 tỷ 800 triệu người. Và trong số đó có khoảng 2 tỷ 380 triệu người xưng nhận họ là môn đồ của Đấng Christ. Việt Nam, quốc gia có dân số đông đứng hàng thứ 15 trên thế giới, với khoảng 98 triệu người, đã có trên 7 triệu 170 ngàn người xưng nhận mình là môn đồ của Đấng Christ. Con số người xưng nhận là môn đồ của Đấng Christ bao gồm thành viên trong tất cả các tổ chức tôn giáo mang danh Đức Chúa Giêsu, từ giáo hội Công giáo cho tới các giáo hội Tin lành, chính thống giáo và các giáo hội độc lập. Nhưng số người thật sự là môn đồ của Đấng Christ thì rất ít. Vì lời phán của Đức Chúa Giêsu cho chúng ta biết, vào thời điểm Ngài trở lại để đem hội thánh ra khỏi thế gian, thì số người thật sự tin nhận Ngài sẽ là rất ít, như lời đã chép trong Luca đoạn 18 câu 8. Ta nói với các ngươi rằng, trong sự vội vàng, Ngài sẽ làm sự bênh vực họ. Dù vậy, khi con người đến, Ngài sẽ tìm thấy đức tin trên đất chăng? Lời Chúa cũng cho biết số người thật lòng theo Chúa cũng rất là ít, như đã chép trong Ma-thơ đoạn 7 từ câu 13 đến câu 14. Các ngươi hãy vào trong cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, và có nhiều kẻ vào trong đó. Bởi vì cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, thì có ít người tìm gặp nó. Cái sự ít người tìm gặp con đường của sự sống, tức là tin lành, không phải là bởi vì tin lành bị giấu kín. Tin lành vẫn hiển hiện trước mặt họ, nhưng mà bởi vì họ không quan tâm, không tìm kiếm, cho nên họ không nhìn thấy. Câu hỏi dành cho tất cả những ai nghe và đọc bài giảng này là: bạn có phải là môn đồ thật của Đấng Christ? Khi Đấng Christ đến để đem hội thánh của Ngài ra khỏi thế gian, thì Ngài có tìm thấy đức tin trong bạn hay không? Nếu câu trả lời là không, thì bạn hãy chọn trở thành môn đồ của Đấng Christ. Hãy tin nhận Ngài trước khi quá trễ. Vì những ai không thuộc về Đấng Christ sẽ chịu khổ đời đời trong hỏa ngục. Nếu bạn không tin sự thực hữu của Thiên Chúa, không tin Thánh Kinh là lời của Thiên Chúa, không tin thiên đàng và hỏa ngục, không tin sự sống đời đời trong hạnh phúc với Thiên Chúa, không tin sự chịu khổ đời đời trong hỏa ngục vì không vâng phục Thiên Chúa, thì chúng tôi không còn gì để nói với bạn nữa. Còn nếu câu trả lời là có, thì bạn có chắc chắn là bạn tin nhận Đấng Christ, tức là tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài và sự giảng dạy của Ngài hay không? Bạn có vâng phục Đấng Christ, tức là đặt để Đấng Christ làm thẩm quyền tuyệt đối trong đời sống của bạn hay không? Bạn có học theo Đấng Christ, tức là luôn luôn dành thời gian suy ngẫm những sự dạy dỗ của Ngài hay không? Bạn có trở nên giống như Đấng Christ, tức là trong mọi sự, bạn hành xử như là Đấng Christ hành xử hay không? Bạn có sống cho Đấng Christ, tức là mục đích của đời sống của bạn là làm tôn vinh Đấng Christ, sẵn sàng chịu khổ vì danh Ngài hay không? Bạn có chết cho Đấng Christ, tức là sẵn sàng chịu chết để giữ vững đức tin trong Đấng Christ hay không? Bạn có phụng sự Đấng Christ qua sự vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa, yêu thương, cứu giúp, hy sinh cho các anh chị em trong hội thánh, rao giảng về Chúa cho những người chưa biết Chúa hay không? Chỉ khi nào bạn trả lời có một cách chắc chắn cho 7 câu hỏi mà chúng tôi vừa nêu lên, thì bạn mới thật sự là môn đồ của Đấng Christ. Xin hãy học thuộc lòng câu này, được chép trong Ma-thơ đoạn 7 câu 21. Chẳng phải hễ ai nói với ta rằng, lạy Chúa, thì sẽ được vào trong vương quốc trời, nhưng ai làm theo ý muốn của Cha ta đấng ở trên trời. Đức Chúa Giêsu Christ vốn là Thiên Chúa ngôi lời, vì yêu chúng ta mà Ngài đã từ bỏ hình thể của Thiên Chúa để vào trong thế gian, mang lấy hình thể của loài người, chịu khổ, chịu nhục và chịu chết, gánh thay án phạt của tội lỗi cho chúng ta. Nhờ đó chúng ta đã được dựng nên mới, được phục hồi địa vị làm con của Đức Chúa Trời, được ban cho lời hứa về sự sống đời đời trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Vậy chúng ta còn ham muốn gì những sự chóng qua của thế gian mà không hết lòng sống cho Ngài, sống vì Ngài và sẵn sàng chết cho Ngài? Ngài Đấng Christ đến để đem những ai thuộc về Ngài ra khỏi thế gian đã rất gần. Chúng tôi kính chúc quý ông bà chị em luôn vững vàng trong đức tin, kiên trì chịu khổ thêm một khoảng thời gian rất ngắn nữa, tiếp tục là một môn đồ trung tín của Đấng Christ. Ngài Đấng Christ đến có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của chúng ta đều được nên thánh, trọn vẹn, không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Và tiếp theo đây, kính mời quý ông bà anh chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào hội thánh. Mỹ Linh xin kính mời hội thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Tình yêu Giêsu, nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Vì yêu thương tôi, thập giá Giêsu chịu hình, Ngài đàn chết thế cho tôi, tội tình Chúa gánh thay tôi. Tình yêu Giêsu dâng bước tôi trong cuộc đời, Ngài khiến tôi không bồi hồi, mong tuyệt vời tình Ngài mãi mãi yêu tôi, tình Ngài chắc ngất trong tôi, tình yêu Giêsu Ngài thương theo tôi miệt mài, tình Chúa yêu tôi còn hoài, ơn Ngài phủ trọn đời tôi. Nương thân nơi Ngài, hồn linh tôi lắng động, từng giây tư phím lòng hòa muôn câu yêu thương. Tình yêu Giêsu được Chúa ban cho mọi người, gọi mời nhân thế hôm nay cùng Ngài mai sống an vui. Người ơi nhanh lên, hãy đến bên vua đời đời, Ngài vẫn giăng tay đời chờ muôn người về nơi yêu thương. Chẳng ai có tình yêu nào lớn hơn điều này. Ấy là một người phó sự sống của mình cho các bạn hữu của mình. Vì yêu thương tôi,
thập giá Giê-xu chịu hình, Ngài đành chết thế cho tôi. Tôi tin Chúa gánh thay tôi. Tình yêu Giê-xu dẫn bước tôi trong cuộc đời. Ngài khiến tôi không bồi hồi, linh hồn được lo ngang vui. Tình yêu Giê-xu rộng lớn mênh mông tuyệt vời. Tình Ngài mãi mãi yêu tôi. Tình Ngài chất ngất trong tôi. Tình yêu Giê-xu Ngài thang theo tôi miệt mài. Tình Chúa yêu tôi còn hoài. Ơn Ngài phủ trọn đời tôi. Nương thân nơi Ngài, hồn linh tôi lắng động. Từng giây tư phím lòng hoa muôn câu yêu thương.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.